số 41, thư gửi phu nhân X ở Hải Diêm, viết thay thầy Ngộ Khai. Thân chính là cái gốc chúa khổ, chán ghét nó chính là cơ sở để được vui. Do túc nhân sâu dày, hiện tại nhiều điều thiện, nên báo nặng nhiều kiếp biến thành báo nhẹ, phải thọ trong đời hiện tại. Mắc tai họa, nhưng dũng mãnh tu trì, thì sự đau khổ cõi Sa Bà biến thành đạo sư cho Cực Lạc. Nên nghĩ như mình phải trả nợ, thì áo não phiền muộn tự tiêu. Nếu sanh lòng oán hận, thì tội nghiệp nối tiếp nhau khởi lên. Cảnh nghịch xảy đến, hãy thuận chịu mới là người biết vui theo mạng trời. Chán cõi này, ưa cõi kia, mới là người tu tịnh niệm Phật. Người cư sĩ sùng tín đại Pháp, nhờ vào đức hạnh trong đời, lẽ ra phải được hưởng báo khỏe mạnh bình yên. Do duyên gì thân lại mang bệnh ngặt? Phải chăng là Di Đà Như Lai, Quán Âm Đại Sĩ Tha Tâm, Thiên Nhãn Phóng Đại Quang Minh, nhờ cơn bệnh huyễn của phu nhân, để làm lời cảnh tỉnh cho những kẻ đồng nhân, ngõ hầu cứu vớt khắp mọi kẻ đang đắm chìm trong biển khổ? Dám mong bà hãy sâu xa khuyên từ con, dâu, cho đến tôi tớ và xóm giềng, thân quyến bên ngoài, đều cùng kiên giết, phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì gia pháp của Tịnh Như ngàn năm mãi tốt đẹp, ngõ hầu tước lộc rỡ ràng, lưu danh thơm muôn đời. Như thế thì cái thân bệnh thê lương này trở thành mái chèo thoát biển khổ, lời than bệnh ủ rũ trở thành hướng dẫn tốt lành cho trần thế. Nào còn phải đợi chứng vô sanh pháp nhẫn mới có thể vào cõi tục độ sanh, nào phải lên địa vị bất thoái mới có thể hiện thân thuyết pháp. Kinh dạy, chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Dạy người niệm Phật một tiếng, hơn bố thí 7 báu suốt 100 năm. Chỉ cần chí tâm niệm Phật, thì không bệnh nào chẳng lành. Hãy theo vết chân thơm của bà phu nhân họ Phùng, dạy người niệm Phật, thì phỏng vị vãng sanh tối cao, chẳng kém khuôn mẫu tốt đẹp của kinh vương phu nhân cho mấy. Đây là những vị phu nhân tu pháp trì danh niệm Phật được vãng sanh, tiểu truyền của họ được ghi lại trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Dùng điều đó cầu đảo nơi Phật, lập tức thấy thuyên giảm. Xin hãy dốc sức, chớ nên nghi ngờ. Thêm nữa, cuốn Di Đà Sớ Sao Hiệt, Trích Yếu Di Đà Sớ Sao của Tịnh Như, ngôn từ giản dị nhưng tinh xác, lý sâu nhưng dễ hiểu, là một cuốn sách quan trọng trong Tịnh Độ, quả thật là người hướng dẫn tốt lành cho kẻ sơ cơ, hãy nên đọc kỹ. Mong rằng có ai đến đem về mấy bộ để cuộc thí pháp của Tịnh Như được mở rộng. Gửi cố mẫu từ phu nhân ở Hải Diêm, viết thay thầy Ngộ Khai. Người tên X lên núi hỏi đến cuộc sống của bà, cho biết bà thường ngày đọc thiền lục, thường bàn luận công án. Ngu tôi cho rằng lúc tuổi già suy nên siêng niệm Phật, lấy Tịnh Độ làm tông mới có thành tựu thật sự. Xin thử bàn xem, thiền và Tịnh Độ lý vốn không hai. Nếu luận trên mặt sự tu, thì tướng trạng khác nhau một trời một vực. Thiền nếu không triệt ngộ triệt chứng, sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế Ngài Quy Sơn nói, nơi chánh nhân thì có thể đốn ngộ, còn xuất trần phải tiến từ từ theo thứ tự. Nếu đời đời bất thoái thì thành Phật quyết định có kỳ. Lại nói, sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng hãy còn có tập khí từ vô thủy bao kiếp chưa thể diệt ngay được, nên phải dạy ngươi trừ cho hết hiện nghiệp lưu thức. Ngài Hoằng Biện nói: Hoằng Biện là người nói pháp, pháp tự của ngài Chương Kính Huy thiền sư, sống vào thời Đường Tuyên Tông. Câu nói trên trích từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên trong cuộc vấn pháp của nhà vua vào năm 851. Ngài Hoằng Biện nói: Đốn ngộ tự tánh bằng với chư Phật, nhưng chưa thể nhanh chóng hết sạch tập khí vô thủy, cần phải nhờ vào đối trị mới hồng khởi công dụng thuận theo tánh được, như người ăn cơm chẳng thể ăn một miếng liền no ngay. Ngài Trường Sa Sầm nói: Trường Sa Cảnh Sầm là người nói pháp của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, câu trên cũng trích từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên. Ngài Trường Sa Sầm nói: Thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng quả niết bàn là vì công hạnh chưa bằng với chư thánh vậy. Do vậy, Ngũ Tổ Giới lại trở thành Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại thành Lỗ Công. Cổ Kim Tông Sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng phần nhiều như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị, hoặc nghiệp còn mảy may chưa tận, thì sanh tử quyết chẳng thể thoát khỏi. Tịnh độ, hễ có đủ ba pháp tính nguyện hạnh, liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh, liền thoát sanh tử. Kẻ ngộ chứng bèn mau lên bổ xứ. Kẻ chưa ngộ cũng chứng a bệ bạc trí, tức bất thoái chuyển. Vì thế, Hoa Tạng hải chúng đều nguyện vãng sanh, các tri thức bên tông bên giáo cùng sanh tịnh độ, là vì hoàn toàn cậy vào Phật lực, lại thêm tự mình tâm khẩn thiết, vì thế được cảm ứng đạo giao, do vậy mau thành chánh giác. Nay tôi vì bà mà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mảy trần chẳng nhiễm trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn, lâu ngày chày tháng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật Tam Muội, tự biết Tây Phương Tông Phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thì tu tịnh mà là thiền, còn gì diệu bằng. Số 43. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ nhất. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và trợ phân minh, thì trợ cũng quy về chủ. Nếu cứ tràn lan không phân biệt, coi đều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém, nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Một câu Phật hiệu bao quát trọn vẹn, không sót cả đại tạng giáo. Người thông tông, thông giáo mới có thể thật sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được thì cũng có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra thì chân chánh hay không chân chánh đều là do chính mình có nỗ lực, có y giáo phụng hành hay không. Còn như tu hành tịnh độ, đã có lý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi đến sự hiệu nghiệm nơi người khác. Dẫu người khắp thế gian đều không có hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh một niệm nghi tâm, lấy lời thành thật của Phật Tổ làm bằng chứng. Nếu hỏi đến sự hiệu nghiệm của người khác, tức là chưa tin cùng cực vào lời Phật, phải lấy lời người để quyết định, nên thành cái tâm mong ngóng, không thể thành tựu. Làm thân nam tử anh hùng tráng liệt, trọn chẳng đến nỗi bỏ Phật ngôn để tin lời người khác. Tâm mình vô chủ, chuyên muốn lấy sự hiệu nghiệm của người ta để hướng dẫn tiền đồ, chẳng đáng buồn ư? Tùy tự ý tam muội chính là đường tu chung từ phàm đến thánh. Tuy nói là sơ tâm Bồ Tát bao gồm hết thảy phàm phu, nhưng thật ra là hạng sơ trụ Bồ Tát phát trọn vẹn ba tâm, tam đức viên chứng trong viên giáo. Nếu ước theo biệt giáo thì là sơ địa. Do lấy pháp lý tâm làm chánh nhân, nên chứng pháp thân đức. Do phát huệ tâm làm liễu nhân, nên chứng bát nhã đức. Do phát thiện tâm làm duyên nhân, nên chứng giải thoát đức. Vì thế có thể hiện thân mười pháp giới, ứng khắp mọi căn cơ trong mười phương thế giới, thượng cầu hạ hóa. Ông lại nói sơ phát tâm chỉ là kẻ sơ phát tâm vừa mới phát tâm tu hành thôi ư. Ông thấy Kim Luân Chú Pháp đã dạy: ngộ pháp nhị không chứng lý thật tướng, liền hớn hở vui mừng, bèn muốn gánh vác. Quan sợ ông bị ma dựa, nên trình bày rõ thân phận, khiến cho ông trọn chẳng còn lầm lạc nữa. Ngộ pháp nhị không chứng lý thật tướng chính là thân phận của sơ phát tâm Bồ Tát vậy. Pháp được giảng trong sách ấy, phàm phu đều có thể y theo đó để tu trì, nhưng đừng hiểu thân phận được sách nhắc đến là phàm phu thật sự. Thanh văn duyên giác có đại thần thông, còn chẳng thể đạt đến, huống gì phàm phu. Lúc khắc in riêng sách ấy, nên xem kỹ. Thứ nhất, vô trụ sanh tâm. Thứ hai, chẳng trụ vào pháp để hành bố thí. Thứ ba, tam luân thể không. Thứ tư, ý nghĩa nhất đạo thanh tịnh. Bốn câu này là cương yếu của Phật Pháp, người xem kinh tu hành phải nên biết, thì sẽ được thông hiểu lớn lao. Quang muốn đem những nghĩa này làm thành bài tụng để người xem đến biết được cương yếu. Đã bàn cùng Úy Như, nhưng bận rộn lắm việc, chưa thể rảnh rỗi, phải đợi năm sau. Khắc in Thập Vãng Sanh Kinh. Thập Vãng Sanh Kinh chính là kinh Phật thuyết Thập Vãng Sanh A-di-đà Phật Quốc, được xếp vào quyển 87 của Vạn Tục Tạng Kinh, không rõ ai đã dịch kinh này từ Phạn sang Hán. Nội dung kinh này dạy 10 pháp quán niệm để được vãng sanh cực lạc thế giới. Khắc in Thập Vãng Sanh Kinh và ba thứ tịnh nghiệp ban đầu trong quán kinh để lưu truyền trong đời cũng được. Tôi đã bảo với Úy Như, nhưng chưa rảnh để sửa những chữ sai trong bản ấy, nên đem nguyên bản gửi đi. Chữ cổ tuy không sai, nhưng không nên dùng. Còn như nói quán thân, chẳng quán hết thảy, chỉ quán vô duyên, thì vô duyên là tùy tự ý tam muội, nghĩa là tánh không, vô sở hữu. Đã vô sở hữu, nên không có gì để vinh nắm, tức phan duyên. Nếu chẳng một nhát dao chặt đôi từ căn bản, thì tâm duyên trùng trùng, giải thoát sao được? Mấy lời này giản lược cùng cực, nhưng ý nghĩa sâu rộng, mong hãy bảo với ông Úy Như. Số 44, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ hai. Số 44, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ hai. Hòa thượng Pháp Tràng xưa đã sẵn linh căn, thoạt đầu là bậc chân nho, sau thành bậc chân thích, có thể nói là chẳng uổng công đọc sách học đạo vậy. Đời có bậc chân nho nên mới có chân tăng. Bọn vô lại xuất gia kia cố nhiên đều là ma vương ngoại đạo phá hoại Phật Pháp. Ngữ lục của Hòa Thượng thống khoái chẳng chóng, mở rộng tầm mắt con người, đáng nên khắc in lưu thông làm pháp bảo cho thiền gia. Nhưng sách ấy chỉ phát huy đạo, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Chúng ta chuyên tu tịnh nghiệp, chớ nên sờ soạn, dò lường lời ngài đến nỗi đánh mất lợi ích cả hai bên. Không thể không biết điều này. Điều được nhà thiền đề xướng là chỉ hướng về bổn phận, ngoài ra mọi chuyện khác đều không xiển phát. Chuyện tu nhân đạt quả, đoạn hoặc chứng chân của họ đều là tự ngầm tu trì. Người ngoài thấy nhà thiền chẳng đề xướng những đạo lý tu chứng ấy, bèn bảo nhà thiền không dùng đến những pháp đó, thành ra hủy bán thiền, bán Phật, bán Pháp. Mã Tăng Ma là thọ nghiệp sư của Hòa Thượng Pháp Tràng. Địa vị cao siêu, văn tự khéo léo, đẹp đẽ, cũng đáng nên khắc bản lưu thông. Vương Huyễn Như không thấu hiểu tông môn, chỉ vì không chịu nghiên cứu sâu xa giáo lý, và cũng do chưa hề thân cận tri thức, vì thế chỉ thành một kẻ hiểu biết tông môn trên mặt văn tự mà thôi. Năm Quan Tự 21, tức mùa xuân năm Ất Mùi 1895, người ấy đến Phổ Đà, được thế pháp bởi Hòa Thượng Hóa Văn trụ trì chùa Pháp Vũ. Chưa thọ giới, sống được nửa năm, bèn trở về nhà, lại trở thành cư sĩ. Trong cuốn đầu, ông ta viết năm Bính Thân 1896, đến Phổ Đà làm tri kỷ của sư Hóa Văn, toàn muốn xuất gia, nhưng vì gia sự thúc bách phải quay về. Từ chỗ này, có thể thấy ngôn hạnh chẳng tương ứng. Quan từng gặp người này, nhưng chưa hề nói với nhau một lời. Hỏi đến những người ông ta thường gặp gỡ xem ông ta hành trì những gì. Họ nói ông ta không niệm Phật, mà cũng chẳng xem kinh. Những gì chép trong sách Minh Tâm Lục của ông, quá nữa là những câu dựa theo sách Kính Hoa Tập xưa kia. Ông ta có sở đắc nơi ý thiền tông, nhưng hạnh nhà thiền chưa từng thực sự tu tập. Do vậy mới đến nỗi chẳng biết thời vụ, trao sằng pháp dược, khiến cho những kẻ vô tri vô thức học phải những lời sáo rỗng ấy, bèn quay ra bài bác, vứt bỏ những lý thật, sự thật trong kinh, khiến mình mù, làm cho người mù. Từ đầu đến cuối sách chẳng hé lộ triều đại và niên hiệu, với thâm ý khiến người đời sau tưởng mình là bậc cao nhân thời thượng cổ mà thôi. Toàn thể sách ấy có cái tâm phàm phu sanh tử kết nghiệp, chớ hề có ý nghĩa tùy duyên mặc lòng tự vui thiên chân. Hạng người như vậy chẳng nên tán thán, chỉ sợ do tôi tán thán, người đời bèn tưởng ông ta hoàn toàn đúng, mà cũng không nên bán bổ, vì sợ do tôi dèm bán người khác, bèn cho là ông ta hoàn toàn sai. Nhưng ông giữ pháp của ông, tôi giữ đạo của tôi mà thôi, rảnh công đâu bàn chuyện rỗi hơi của người ta, chẳng ăn nhập gì đến mình. Bài tiểu tự của sách Vạn Liên Tịnh Độ Thi, hai dòng đầu nêu lên thuyết, nhất tâm được biểu hiện hay che lấp, chính là lý luận sai lầm. Lời dạy chuyên tu tịnh nghiệp của Ngài Thiện Đạo có thể gọi là tỏ rõ tâm chuyên nhất, nhưng Ngài Vĩnh Minh dạy, vạn thiện đều tu, há có thể gọi là ngăn lấp tâm chuyên nhất ư? Đúng là sai lầm đến cùng cực. Phải nói là pháp môn tịnh độ có chuyên và viên, do căn khí của chúng sanh bất nhất, nên chư tổ lập pháp bất đồng. Ngài Thiện Đạo dạy người nhất tâm trì danh, không dạy tu tạp nghiệp, là vì sợ người căn tánh trung hạ do tạp nghiệp đến nỗi tâm khó quy nhất. Do vậy, Ngài dạy chuyên tu. Ngài Vĩnh Minh dạy người vạn thiện đều tu, hồi hướng tịnh độ, là vì sợ bậc thượng căn hạnh chấp vào một bên. Đến nỗi phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn, nên dạy viên tu. Nếu là người chưa đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, thì lập ngôn quyết khó khỏi mắc điều tệ. Ví như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được khoảng trời xanh chừng bằng miệng giếng mà thôi. Bài tựa giảo chánh, tái bản sách tùy tự ý tam muội. Nếu nói thông thường, thì đại tâm phàm phu là sơ phát tâm Bồ Tát. Và nói đúng ra, thì phải hiểu sơ phát tâm Bồ Tát thuộc địa vị sơ trụ trong viên giáo. Hiểu như thế, sẽ không mắc cả hai lỗi ngã mạn và thoái khuất. Số 45. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 3. Đã đến Phổ Đà mấy lần, hãy nên ở nhà lắng lòng niệm Phật, chẳng nên tới thường. Đến đây, tốn phí công sức, thời gian, hao tài, đối với mình lẫn người đều không có lợi ích gì. Nếu chưa từng đến, thì đến chiêm bái đạo tràng Bồ Tát một lần cũng được. Nếu đã đến rồi, nên ở nhà cúng dường, cung kính lễ bái. Lẽ đâu Bồ Tát chỉ ở tại Phổ Đà, chẳng cảm ứng khắp pháp giới ư? Quán Âm Bồ Tát thường trụ trong khởi tâm động niệm của hết thảy chúng sanh, hiển lộ đại thần thông, diễn thuyết diệu pháp. Tiếc là chúng sanh mê trái bỏ lỡ, cô phụ từ ân. Nếu có thể thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, sẽ tự thường được Ngài che chở, nên đem ý này bảo lại cùng hết thảy kẻ truy giao. Số 46. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 4. Biết ý ông muốn sống ở Thông Châu, tuy có chí muốn thành tựu con em, nhưng không biết con em được thành tựu chỉ là do gia đình dạy dỗ. Đối với con cái, từ nhỏ phải dạy hiếu, để, trung, tín, cần, tức siêng năng, kiệm, tức tiết kiệm, ôn, tức ôn hòa, cung, tức cung kính. Thì khi đến lớn đi học, đọc sách, mới có cơ sở để hưởng được lợi ích. Nếu từ nhỏ dung túng thành quen thói, đừng nói chi những đứa không có thiên tư, không khéo dạy, ngay cả những đứa có thiên tư, được khéo dạy, cũng chỉ thành một gã thợ khéo văn chương, thành phường bại hoại trong làng nho mà thôi. Đời có kẻ tài cao bắt đẩu, học khắp năm xe, hành vi đều ỷ vào thông minh, độc hại sanh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Điển cố, học phú ngũ xa, tức học khắp năm xe, xuất phát từ câu văn trong sách Trang Tử. Huệ thí hữu phương kỳ thư ngũ xa. Huệ thí là một triết gia thời chiến quốc, học vấn rất rộng. Câu trên ý nói, huệ thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng 5 cái xe mới chở hết được. Nguyên nhân đều bắt đầu do lúc ban đầu thiếu gia giáo vậy. Văn vương nêu gương cho vợ, gương ấy thấu đến anh em, rồi lan ra khắp nước nhà. Điều này cùng một ý vị với điều được nói trong sách Đại học rằng, muốn bình trị thiên hạ, quốc gia thì phải khởi đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Đây chính là bí quyết vô thượng dạy người, mong thành thánh thành hiền của Nho gia vậy. Bỏ nơi đây cầu nơi khác, đều là chạy theo cái ngọn. Nay tôi bàn tính, khi con cái đã có thể nói năng hiểu biết, thì trong gia đình trước hết phải dạy cho con biết mặt chữ. Con gái tuy không cần phải có học vấn rộng, nhưng trọn chẳng thể chỉ dạy cho con biết mặt chữ. Không thông ý nghĩa, mẹ còn phải nên dạy con từ thuở còn nằm trong thai. Nếu con gái biết chữ, thông văn lý, thì con cái do mình sanh ra sẽ càng dễ dạy. Mỗi một tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Nếu viết hai mặt khác, sẽ giống như nhớ khẩu quyết vậy. Ý nói, nếu viết nhiều chữ trong một tờ giấy, trẻ có thể nhớ âm đọc, cầm lên đọc nằm lòng, nhưng không nhận biết từng chữ. Mỗi ngày hạn định mấy chữ, mỗi ngày phải nhận rành mặt chữ, lại phải nhận được mặt chữ 2-3 lần. Chưa đầy một năm đã biết được nhiều chữ. Về sau, lúc đọc sách, hễ đọc đến đều nhận được mặt chữ, chẳng đến nỗi vướng cái tệ chỉ nhớ ca kệ. Phàm những gì trẻ làm được, đều nên dạy nó thường tập quen siêng năng, như quét tước, dọn dẹp, vân vân. Phàm thức ăn y phục, chớ nên hoa mỹ. Nếu trẻ phung phí, ngũ cốc và làm hư đồ đạc, bất luận là vật sang, hèn, nặng, nhẹ, đều nên bảo cho nó biết vật ấy chẳng dễ có, và những nghĩa lý, chiết phước tổn thọ. Nếu vẫn như thế, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Như thế, trẻ sẽ tự mình kiệm ước, trọn chẳng đến nỗi xa xỉ phung phí. Khi trẻ đọc được sách, nên đem những sách, âm chất văn, cảm ứng thiên dạy trẻ đọc thuộc, thuận theo mặt chữ mà diễn giảng. Những hành vi thường nhật, nếu hợp với điều thiện, thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy hợp với những điều thiện được nêu trong hai cuốn sách trên mà khen thưởng. Nếu làm điều bất thiện, thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy phù hợp với chuyện bất thiện được nói trong hai sách ấy để quở trách. Nhà cư sĩ Bành Nhị Lâm, tức Bành Tế Thanh, Đỗ Đạt đứng đầu tỉnh Giang Tô, đời đời tuân thủ hai sách ấy. Nhà ấy trạng nguyên thật nhiều, nhưng suốt đời đều tuân thủ hai sách ấy không thay đổi. Như vàng đổ vào khuôn, như nước có đê ngăn, há lẽ nào chẳng thể thành đồ vật, vẫn cứ chảy ngang y như cũ hay sao? Căn bản để con người làm người là đây. Không giảng điều này mà muốn thành con người hoàn toàn, trừ phi là hạng có thiên tư bằng mạnh tử trở lên mới được mà thôi. Nhưng đến lúc đi học, chẳng nên cho con vào ngay những trường đã lập hiện thời, nên để con ở nhà vài năm, mời một vị thầy văn chương lẫn đức hạnh đều khá, tinh sâu nhân quả để dạy trẻ học tứ thư và ngũ kinh trước. Đến khi trẻ học được vài phần, đối với toàn bộ văn tự đạo lý chẳng bị tà thuyết, tục luận mê hoặc, thì mới cho con vào trường, hồng mở mang tầm mắt, biết so sánh sự việc, chẳng đến nỗi hành xử trái thời, không cách nào tiến lên được. Làm được như vậy, thì đứa có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không thiên tư cũng thành lương thiện, tốt lành cho mình lẫn người, tự lợi lợi tha, quả thật chẳng ngoài những điều lão tăng thường nói. Lại nữa, trước kia ở Dương Châu, có thỉnh 13 bộ cảm ứng vận biên tặng cho người, Vân Lôi cũng tặng một bộ. Ngày hôm sau, Vân Lôi đến chỗ tôi ở, tôi bảo ông ta mang cho ông một bộ, ông ta đem tặng cho người khác. Nói ông có thể thỉnh được sách nơi thư cục chánh, không biết đã thỉnh hay chưa? Những văn bút đàm luận trong sách này đều siêu diệu. Sách ấy có đôi ba chỗ hơi trở ngại đôi chút, nhưng xét về toàn thể đều tốt, nên có thể dùng được. Nhưng không quán thông Phật Pháp bằng An Sĩ Toàn Thư. Ngoại trừ An Sĩ Toàn Thư ra, nên coi sách này là nhất. Nhưng chẳng dễ gì chỉ dạy cho đàn bà con trẻ. Quan ở Dương Châu, nhân thấy sách này, phần đầu chưa khắc cảm ứng thiên, bèn cho khắc bổ sung. Do tìm sách, bèn gặp được một bản cảm ứng thiên trực giảng. Sách ấy do một bậc đại thông gia soạn, lời chú giống với lối văn bạch thoại, đọc theo mạch văn, ý nghĩa càng rõ ràng, rất thích hợp cho con cái đang tuổi thơ ấu. Nay đem sách ấy gửi đi, mong ông sẽ dùng sách ấy để răn dạy con cái, tương lai ắt sẽ được lợi ích thật sự, mà lại còn thiết thân nữa. Ông Vương Lôi vào mùa hạ từng khắc nhị thập nhị sử cảm ứng lục của ông Bành Hy Tốc đều là những chuyện thực trong chánh sử, rất dễ làm cho người khác đọc đến phải kiêng dè. Sách này chỉ có 2 bản. Số 47. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 5. Những lời úy như nói hơi có đạo lý, nhưng tôi là một gã vô tri vô thức, chỉ biết lo tự độ. Dạy người cũng dùng những pháp tắc để tự độ, còn ông ta muốn cho người khác thông hiểu rộng rãi Phật Pháp, rồi nhờ đó mà tinh sâu tịnh độ. Nguyên văn là Tự Liễu Hán. Từ điển Phật Quang Sơn giảng rằng, Tự Liễu Hán chỉ hạng người không có ý niệm lợi tha, chỉ mong chính mình được lợi ích, chỉ biết đến thân mình, không quan tâm đến đài cuộc. Nhà thiền thường gọi kẻ chỉ tự mình tu hành, không có ý niệm độ sanh là Tự Liễu Hán. Ở đây, tổ tự xưng mình là Tự Liễu Hán, vì có những người chỉ trích pháp môn tịnh độ là ích kỷ, chỉ lo cầu giải thoát cho riêng mình. Do vậy, mới đến nỗi bề ngoài tợ hồ không phù hợp, nhưng bên trong quả thật do chú trọng đến những điểm khác nhau, ai nấy có sở trường riêng và cũng có khuyết điểm riêng, nên mỗi cách có những thiếu sót riêng. Nếu có thể chọn lấy những chỗ lợi ích, thì chẳng đến nỗi trở thành thói tệ, pháp môn sẽ may mắn lắm. Tuy vậy, rất khó. Pháp do Như Lai Chư Tổ đã lập, hậu nhân làm theo còn bị biến thành tệ hại, huống gì bọn ta? Ai nấy chỉ nên giữ lấy một pháp, ngõ hầu tự lợi, và kiêm dùng pháp đó để lợi ích người hữu duyên thì mới nên. Kẻ vô duyên Phật còn chẳng độ được, dù chúng ta có lập đủ cách, cũng sẽ chỉ có thể nói, không làm gì được mà thôi. 2 lá thư của Úy Như đã khen ngợi Bất Huệ quá mức, khiến cho người ta thẹn thùng không lánh vào đâu được. Trọn chẳng được học theo cái lối ấy. Học theo sẽ khiến người khác nghi ngờ, miệt thị cổ nhân, đâm ra cả mình lẫn người cùng bị tổn hại. Thư ông viết cũng rất hữu lý, nhưng quan sự việc quá nhiều, không rảnh rang trình bày rõ. Những lời thỉnh vấn nếu phù hợp bèn đáp, nếu không hợp bèn bảo đi hỏi cao nhân khác. Như các cửa tiệm ngoài chợ, mỗi tiệm có bán hàng hóa chuyên biệt, hoặc chỉ một món hàng mà có thể thông thương làm nước giàu, hưng gia lập nghiệp, hoặc bán nhiều món hàng nhưng chẳng qua cũng chỉ nhằm để thông thương, nước giàu, hưng gia lập nghiệp mà thôi. Chúng tôi đã chẳng dựng đại pháp tràng, nhặt cơm thừa canh cặn bị vứt bỏ ở cửa nhà trưởng giả đại phú để tự nuôi thân. Nếu ai chẳng nề hà, hôi chua, bèn chẳng ngại truyền tay trao lại. Nếu không, hãy cứ mặc lòng lấy gan rồng tủy phượng, để tự bồi bổ, há có nên nói, tặng hết cho mọi người, khiến cho ai nấy đều hưởng thứ cơm thừa canh cặn của ta mới đẹp dạ mình ư. Ở chợ, nếu cửa hàng chuyên bán một thứ, luôn luôn phát đạt, thì kẻ bán nhiều mặt hàng cũng sẽ trích vốn để buôn mặt hàng đó. Sao riêng chuyện hoằng pháp lợi sanh lại chẳng giống như thế? Ngàn căn cơ đều cùng dạy, chính là lý do xuất thế của Như Lai. Như Lai giáng tích thị hiện làm thiện tri thức, cũng chẳng lấy đó làm chuẩn. Tôi pháp gì cũng chẳng thông, chỉ chịu niệm Phật thì cũng có thể cậy vào đó để liễu sanh tử. Tôi cũng chẳng thẹn vì mình không thông, chỉ thẹn mình ngôn hạnh không tương ứng, hữu danh vô thực mà thôi. Số 46. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 6. Giấc mộng tốt lành kỳ lạ đặc biệt, ắt có con quý xuất loại bạc tụy nối dòng thư hương, kế nghiệp tổ tông do Phật trời ban cho. Lòng vui mừng an ủi khôn cầm, chúc mừng chúc mừng. Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy, biết trí huệ, đức tướng chúng sanh và Phật giống nhau, ấy chính là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước, nên chúng sanh và Phật khác hẳn nhau vậy. Đấy chính là tu đức vậy. Tu đức có thuận có nghịch. Tu thuận theo tánh thì càng tu càng gần. Tu đến cùng cực, bèn chứng triệt để. Tu chứng nhưng trọn chẳng được điều gì. Tu nghịch với tánh thì càng tu càng xa, tu đến cùng cực, bèn vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Đọa nhưng trọn chẳng mất gì. Hiểu rõ điều này thì kẻ ngu có thể là hiền, kẻ hiền có thể là ngu. Kẻ thọ bị chết yểu, kẻ chết yểu được sống thọ, phú quý, bần tiện, con cháu đầy đàn hay tuyệt diệt. Mọi chuyện đều có thể tự mình làm chủ, có chỗ nương tựa, có thể thành không nơi nương tựa, không nơi nương tựa, có thể thành có nơi nương tựa, như núi cao không lên được, con người không có cách nào, thì cũng chẳng ngại đục vách núi xếp bậc, rồi cũng lên thẳng được chót đảnh. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý, tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn, trở thành bỏ sạch mọi công trước, lại còn di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, thì thân dù giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc vị quan cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy như địa vị tể tướng phụ thần. Có hay không những kẻ ngay trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát? Như vậy, những gì thân mình tự có được, đều chẳng thể nương cậy được. Viên Liễu Phàm khá hiểu nghĩa này, nên coi hết thảy những gì mình được hưởng thụ, không gì chẳng phải do nhân trước định sẵn. Thế tục thường gọi tiền nhân là trời, thiên định thắng nhân, nghĩa là khó chuyển được cái nhân trước. Nhân định cũng có thể thắng được trời, nghĩa là tu trì chống lại nghiệp, thì nhân trước chẳng đáng nương cậy. Tức là dùng cái nhân hiện tại làm nhân để tiêu diệt cái nhân trước. Nếu mặc tình làm càn, thì sẽ trở thành trái ngược lại. Hiểu điều này, thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ dở tệ tầm thường sẽ thành siêu quần bạc tụy. Đều do chính mình giữ cái lòng tu đức, và tùy thời khéo dạy mà thôi. Há chẳng nên nỗ lực tài bồi, ngõ hầu giấc mộng tốt đẹp, có trở nên có căn cứ hay sao? Số 49. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 7. Nhất hành cư tập, nét chữ khắc quá nhỏ, in tạm mấy ngàn bộ, là do các vị úy như vân vân, không chăm sóc tử tế. Nhất hành cư tập là một tác phẩm của Bành Thiệu Thăng, Xiển Dương Tịnh Độ, đồng thời dẫn dụng những công án bên Nho để xiển dương Phật Pháp. Ông viết tác phẩm này trong khi đang bế quan tu nhất hành tam muội tại Văn Tinh Cát. Bản in được duyệt sửa khá tinh tế, không thấy sai ngoa. Sách này quả thật là đại hộ vệ cho Tịnh Tông, nhưng cũng có chỗ có thể làm cho người khác mắc bệnh. Nay tôi không thể không bảo cho ông biết, những người khác cũng do đây mà hiểu đại lược. Nhị Lâm cư sĩ, tức Bành Tế Thanh, rất tin vào cầu cơ. Những lời giảng cơ được ông chép lại rất phù hợp với giáo pháp. Nếu chịu hành trì theo đó, ắt được đại lợi ích. Nhưng thời thế khi ấy khác, thời này lại khác. Nếu chấp rằng lời giảng cơ ắt đều phù hợp với giáo pháp nhà Phật, đều có thể nương theo những lời ấy, ắt sẽ mắc lỗi do cầu cơ bèn nghịch giáo. Những kẻ giáng cơ đa số là linh quỷ, chân tiên rất ít. Dẫu chân tiên đi nữa, há có thể hơn được chư Phật chư Tổ ư? Chớ nên viện cớ, Nhị Lâm cư sĩ còn tin vào lời giáng cơ, lẽ nào chúng ta dám không tin, thì là sai lầm quá lắm. Trong sách ấy có lời bạc ghi Thiền Tông bí mật Liễu Nghĩa Kinh, do chính Phật đã nói. Ông Nhị Lâm chưa mở mang sai biệt trí, nên tạo thành đầu mối bịa đặt bừa bãi cho người đời sau. Kinh này ở chùa Pháp Vũ trước kia cũng có một bản, Quang đã từng đọc qua, lời lẽ thật sự không có lỗi lầm gì, nhưng toàn là những câu trích từ các kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Viên Giác, Kim Cang và Lục Tổ Đàn Kinh, cũng như những câu dung hội hai tông thiền tịnh trong Tịnh Tông ghép thành. Bậc thông gia xem thấy cố nhiên được lợi ích, còn kẻ không thông suốt dùng chuyện này làm chuẩn để đánh giá mọi lời giáng cơ thì trật rồi. Do vậy, quan bèn đốt đi để diệt mối hại. Nhị Lâm đem sách ấy dạo chánh in lại. Đó là vị trí của Nhị Lâm chỉ biết đến mặt lợi ích, không biết sách sẽ gây mối tệ vô cùng. Mai sau, có những kẻ biến tà thuyết thành chánh giáo, đều sẽ dùng lời bạc ấy để xướng xuất. Nếu Ấn Quang khắc in sách ấy, sẽ chọn chẳng khắc lời bạc ấy. Lưu thông Phật Pháp chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt, há chẳng nên cẩn thận từ đầu ư? Tôi là người ngoài cõi đời, cần gì phải mừng Tết mừng thọ? Năm dương lịch đã hết, cần gì phải gửi thiệp chúc mừng? Há chẳng phải là vô sự bèn sanh sự ư? Dẫu hết năm âm lịch, cũng chẳng cần phải ăn mừng. Thói tục phù phiếm nhân tình thế gian ấy, nếu có nhân duyên tiện dịp, bèn đề vài câu còn được, chứ riêng vì lẽ mừng tuổi, bèn từ xa vài ngàn dặm gửi đến một phong thư, thì chẳng bằng lắng lòng giảm việc, có hay hơn không? Số 50. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 8. Nhận được thư, biết ông trong cơn bệnh nhờ sức Tam Bảo biến hiểm thành lành, mới biết sanh tử trắng tay. Nếu không thâm nhập một môn, sẽ chẳng làm được gì. Nhân nghiên cứu, đọc các sách Tịnh Tông mới biết Di Đà vì ta phát nguyện lập hạnh để mong thành Phật. Ta do trái nghịch Di Đà hạnh nguyện, nên bao kiếp dài lâu thường luân hồi lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà là Phật trong tâm ta, ta là chúng sanh trong tâm Di Đà. Đã là một mà phàm thánh khác nhau một trời một vực, là vì ta một mực mê trái nên mới thành ra nông nổi ấy. Tính tâm như thế mới là chân tính. Từ tính tâm này phát ra cái nguyện quyết định vãng sanh, hành cái hạnh quyết định niệm Phật, ngõ hầu thâm nhập pháp giới tịnh độ, thành tựu ngay trong một đời, siêu nhập thẳng vào Như Lai địa, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn. Tuy nhiên, biết không khó, làm được mới khó. Trong đời có hạng người nói suông khoe mẽ, nghe được lý, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Hoặc do duyệt giáo tham tông ngộ được lý ấy, bèn nói, ta đã giống hệt Phật, thì tu hay chứng còn có ích gì? Bèn buông tâm phóng ý, trong hết thảy cảnh duyên, lầm lạc bảo rằng, sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm, nhiếp thân, không dây tự trói. Nguyên văn là lược hư hán. Từ điển Phật Quang Sơn giải thích rằng, đây là thuật ngữ nhà thiền, chỉ kẻ thích nói suông, làm ra vẻ tu hành. Lược là lược thủ, tức cướp lấy. Hư là hư vọng không thật. Lược hư tức là nói suông, mô phỏng ngôn ngữ của người khác, làm ra vẻ. Loại kiến giải này hèn kém nhất, chính là chấp lý phế sự, bác không nhân quả, như dùng bánh vẽ để khỏi đói, xây nhà trên không, tự lầm lầm người, tội há thể cùng tận nổi ư. Do thiện nhân chuốc lấy ác quả, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là hạng đáng thương xót. Ông nên nương vào lý tâm Phật, nhân quả bất nhị này, để thiết thực tu trì pháp, tính nguyện hạnh, thì vãng sanh sẽ có ngày, có hy vọng thành Phật, may mắn lắm thay. Bài tựa Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh nơi sách Nhất Hành Cư Tập, tôi đã nói với ông Úy Như rồi. Ông ta viết thư trả lời. Ông ta chưa hề thấy kinh ấy, nên lúc khắc đã sơ ý bỏ qua, sẽ bỏ bài tựa ấy đi, ngõ hầu khỏi tạo nên nghi ngờ lầm lạc. Tôi lại bảo khắc chữ to hơn, hồng sử dụng bản gỗ khắc, in được nhiều lần hơn. Ông ta cũng cho biết, đã bảo thợ khắc chữ to hơn, lại còn cho biết trong đầu tháng 2 sẽ lên miền Bắc. Quan cũng chẳng hỏi ông ta đã trở lại làm việc cho chính quyền hay chưa. Ở Bắc Kinh, hiện đang lập xưởng in kinh, nếu Úy Như không chăm sóc, sẽ không xong. Toa thuốc cử hút thuốc viện, truyền xa bốn phương. Ai nương theo đó cử thuốc, khi dùng hết thuốc, bệnh bèn lành, quả thật là thần phương, tức bài thuốc tuyệt hay. Bài thuốc này được đăng tải trong phần phụ lục thuộc quyển 4 của Ấn Quang Văn Sao. Như Lai thuyết pháp vốn thích ứng căn cơ, vì thế mới có chuyện vì thật bày ra quyền, khai quyền hiển thật, năm thời ban bố giáo pháp. Lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó khăn, cậy vào Phật lực để liễu thoát thì dễ dàng, lại thêm chúng sanh đời mạt, căn cơ hèn kém. Do vậy, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, ngõ hầu ba căn thượng trung hạ cùng được lợi ích, cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao chuộng xa, chẳng xét thời cơ, thường dạy người tu tập những pháp, đa phần chẳng thể khế ngộ. Ý họ tuy rất tốt lành, nhưng ước về giáo, lại chẳng thể thích hợp căn cơ, nên dùng sức nhiều, lại được lợi ích ít ỏi. Số 51. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 9. Thư ông gửi đến khá hợp thuyết chuyên tu của ngài Thiện Đạo, lại còn khế ngộ người căn cơ tầm thường hèn kém. Rất vui, chúng sanh mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu thiên về hèn kém, tầm thường, bậc trí thiên nơi cao thượng. Nếu kẻ ngu yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tạp loạn, chuyên tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định được vãng sanh, có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. Nếu người trí chẳng cậy vào trí, vẫn cứ theo đuổi một môn cậy vào Phật từ lực, cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là đại trí. Nếu ỷ vào kiến giải của chính mình, miệt thị tịnh độ, sẽ thấy từ kiếp này sang kiếp khác trầm luân ác đạo. Có muốn được bén gót những gã ngu trong hiện thời, cũng hoàn toàn chẳng thể được. Tôi thật sự yêu mến hâm mộ những kẻ hiểu sâu xa, tánh, tướng, tông, giáo kia, nhưng chẳng dám thuận theo. Vì sao? dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, giấy nhỏ không thể bọc rộng. Nguyên do là vậy, chứ không phải là hết thảy mọi người đều phải bắt chước việc tôi làm. Nếu cũng hèn kém giống như tôi, mà muốn học theo hành vi của bậc đại thông gia, muốn diệu ngộ ngay tự tâm, xem đọc biển giáo, tôi sợ chẳng thể thành bậc đại thông gia. Trái lại, còn bị hạng ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót cho. Há chẳng phải là quá khéo biến thành vụn to, bay lên không lại rớt xuống vực sâu ư? Một lời bao trùm hết, phải tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Chúng ta chỉ nên an phận chịu ngu, mặc cho người khắp cõi đời đều là bậc thông gia, chỉ mong Phật Pháp được rực sáng trong đời, chúng sanh đều được độ thoát mà thôi, còn gì sướng hơn? Cũng mong ông đem lời này bảo với sư thọ. Thầy Hoằng Nhất muốn lánh vào ở trong núi sâu, đáng gọi là bậc có lòng tin sốt sắng, chân tu. Tôi vui mừng vô lượng. Số 52. Thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh ở Vĩnh Gia. Lời ông nói khá có đạo lý, tôi cảm thấy an ủi lắm. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Bế phương tiện quan, cự tuyệt những sự duyên không cấp bách, rất hữu ích. Ông La Đài Sơn không vãng sanh mà đọa vào chỗ phước báo, là vì tập khí văn tự quá nặng. La Đài Sơn người Giang Tây, đầu cử nhân thời Càn Long, sống cùng thời với Bành Thiệu Thăng. Ông mất sớm, chỉ thọ 46 tuổi. Trong Nhất Hành Cư Tập, có sao lục những thư từ trao đổi giữa Bành Thiệu Thăng và La Đài Sơn. Tập khí ấy đã nặng, thì dù bảo là niệm Phật, nhưng thật ra niệm niệm luôn đặt nơi công phu văn tự. Công phu niệm Phật chỉ là duy trì bên ngoài mà thôi. Đấy là căn bệnh chung của văn nhân, không riêng gì La Đài Sơn. Phật bảo, thế trí biện thông là một trong tám nạn chính vì lẽ này. Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sanh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là kẻ chân thật tu hành. Lúc niệm, phải từng chữ từng câu từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy, thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp. Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức, đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ. Không biết Liễu Phàm Tứ Huấn ông nhắc đến trong thư là bản chép từ An Sĩ Toàn Thư hay bản được lưu thông riêng. Quan thấy trong một bản đang được lưu thông, thiên tích thiện khuyết 10 điều sự tích nhân quả, nếu muốn in nên đem so với bản được chép sau cuốn An Sĩ Toàn Thư, hễ thiếu bèn bổ sung, hễ sai bèn sửa. Lời tựa đến hơn 1000 chữ, ý nghĩa chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng thông suốt. Quan vốn muốn phát huy những ý chỉ chưa được thông suốt của Liễu Phàm Tứ Huấn. Ý nghĩa bị ngôn từ gây trở ngại, nên rốt cuộc chưa được nêu tỏ. Nhưng đặt bài tựa ấy nơi đầu sách cũng có cái lợi nhỏ là có thể dùng để tham khảo, làm chứng lẫn nhau. Lại nữa, cái chí muốn được thấy Phật trong hiện tại có thể nói là chân thiết, nhưng sự này há phải dễ dàng. Nên lấy nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối để cầu nhất tâm bất loạn làm điều chánh yếu quyết định. Trước khi chưa được nhất tâm, trọn chẳng nên manh nha ý niệm thấy Phật. Hễ được nhất tâm, thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng không trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng dạ, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày, oan gia nhiều đời nương theo cái hình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật, hầu báo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí vận ma, hễ thấy bèn sanh hoan hỷ, từ đấy ma nhập vào tâm tạng, bị ma dựa phát cuồng, dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không? Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu. Khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thắng tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ôm lòng mong mỏi quá phận. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏa lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, thì mong gương tỏa sáng, toàn thể gương là cấu uế, thì nếu có quang minh, cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụt tính tâm của người khác, nên mới viết thêm. Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cũng bắt chước, nối đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kể thấy, không thấy. Biết vậy, hãy dốc sức nơi đạo tâm hợp với Phật vậy. Số 53. Thư trả lời Sư Hoằng Nhất. Nhận được thư, biết sư phát đại Bồ Đề tâm, thề chứng niệm Phật Tam Muội, định kỳ yểm quang hầu thỏa đại nguyện ấy. Quang đọc xong, khôn ngăn hoan hỷ, còn như sư xin lời huấn thị tối hậu, quan nào dám nhận, nhưng há chẳng nên đem hết lòng ngu thành của mình dâng lên hay sao? Tuy đã biết tọa hạ dùng cách nói ràng buộc ấy, nhưng bằng hữu qua lại, giàu nghèo đều trọn phận, không riêng gì trí hay ngu đều chẳng như thế. Chỉ tận tấm lòng ngu thành mà thôi, chẳng kể người khác có dùng được hay không. Trộm thưa, tâm ấy của tọa hạ thuộc tâm chẳng thể nghĩ bàn, nhưng trong lúc bế quan dụng công, nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, chớ nên vọng động cầu được cảm thông trước. Nhất tâm rồi quyết định có cảm thông. Cảm thông thì tâm càng tinh nhất. Đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình liền hiện bóng, hình tự lăng xăng, can chi đến mình. Chưa nhất tâm mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy bèn trở thành đại chướng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi, vọng động, mong mỏi chuyện phi thường, rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tịnh tâm. Ngài Đại Thế Chí nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Dám vì tọa hạ trình bày. Số 54. Thư trả lời cư sĩ Vưu Tích Âm ở Vô Tích. Cư sĩ vô ngã, thích được rèn giũa, nhưng mắc lỗi hiểu lầm ý quan, nên đầu thư gọi quan là sư tôn, không dùng bốn chữ Ấn Quang Pháp Sư, khiến cho Ấn Quang và bản thân cư sĩ đều bất an. Ấn Quang là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, xưng là Pháp Sư thì đã quá phận cùng cực rồi. Dẫu là xưng hô chung chung thông thường, cũng chẳng thể không gọi như vậy. Nếu như không gọi tên, lại gọi là sư tôn, thì quả thật đã mất đi cái đạo chánh danh giao hữu vậy. Lần sau chớ dùng cách xưng hô sáo rỗng ấy. Còn như ký tên, cổ kim thông dụng, phàm với những người ngang hàng đều nên ghi như thế, chứ không phải chỉ đối trước bậc đáng tôn trọng mới dùng từ ngữ hòa nam đảnh lễ, vân vân. Hòa nam, Vandana, có nghĩa là kính lễ, đảnh lễ. Nay, lễ giáo bị tước bỏ, phàm người nghiên cứu học Phật, gửi thư cho tri thức, đa phần hay dùng những câu như chắp 10 ngón tay kính cẩn thưa lên, nhưng chẳng chịu kém cạnh tí nào. Vua Vũ lại và nhận lời nói hay, Tử Hạ mù mắt oán trời, bị tăng tử quở trách, còn quăng gậy lễ tạ. Người ngang hàng với mình có một lời dạy dỗ mình, đều phải cúi mình lễ tạ. Như nay, đi tới chỗ ngõ rẽ, không thể quyết đoán nên đi đường nào. Muốn hỏi người ta còn phải chắp tay, huống chi muốn được giúp đỡ về đại sự liễu sanh tử, lại dùng cung cách chào nhau ngoài đường để tiếp nhận, thì là khinh pháp vậy. Khinh pháp sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự nơi pháp. Xưa kia, Cổ Linh Tán thiền sư sau khi đại ngộ, muốn báo ân thầy thế độ, bèn nhiều phen khơi gợi. Thầy ngài lấy làm lạ, bảo hãy vì mình tuyên nói. Ngài bảo, nên bày pháp tọa. Bảo thầy đón mình lên tòa lễ bái, rồi mới nói sau. Thầy ngài tuân theo, ngay trong lúc ngài đang nói, vị thầy ấy bèn đại ngộ. Nếu Cổ Linh chẳng trọng pháp như thế, và vị thầy chẳng trọng người đắc pháp như thế, đừng bảo là không nói, dù có nói cũng chỉ là tri kiến văn tự mà thôi, quyết chẳng thể ngay trong một lời bèn minh bạch bổn tâm. Sách Luận Ngữ nói, chẳng hạ thấp hơn người khác thật sâu, chẳng được lẽ chân. Như Lai diệt độ, chỉ còn kinh tượng tồn tại, nếu coi tượng bằng đất gỗ, vàng, sơn, vẽ, vân vân là Phật thật, sẽ diệt được nghiệp chướng, phá phiền hoặc, chứng tam muội, xuất sanh tử. Nếu coi là đất gỗ, vàng, sơn, vẽ, vân vân, thì chỉ là đất gỗ, vàng, sơn, vẽ mà thôi. Khinh nhờn đất gỗ, vàng, sơn, vẽ thì không mắc lỗi gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng đất gỗ, vàng, sơn, vẽ thì tội ngập trời. Đọc tụng kinh Phật lời Tổ, phải nghĩ Phật Tổ đang hiện diện đích thân nói cho chúng ta, chẳng dám manh nha ý niệm lười nhác coi thường. Tôi nói, người làm được như thế, ắt được vãng sanh, cao đăng phẩm vị, chứng ngộ triệt để nhất chân. Nếu không, bèn là đùa cợt với pháp môn, được lợi ích bất quá là thấy nhiều biết nhiều, nói trơn tru, chẳng được thọ dụng thật sự mảy may gì, chỉ thành chuyện nghe lõm nói mò. Đối với Tam Bảo, cổ nhân luôn giữ lòng kính trọng thật sự, chẳng phù phiếm bàn suông. Người bây giờ ngay một chữ khuất, còn không nói được, huống gì thực hành. Xưa kia, Thanh Thế Tổ Chương Hoàng Đế Thuận Trị bái ngài Ngọc Lâm Thông Tú thiền sư làm thầy, còn muốn xin được đặt cho một pháp danh. Ngọc Lâm Thông Tú sinh năm 1614, mất năm 1675, người Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Năm 19 tuổi xuất gia thọ cụ túc giới với ngài Khánh Sơn Viên Tu, thuộc dòng pháp Long Trì Huyển Hữu. Ngài Viên Tu còn được gọi là Thiên Ẩn Viên Tu, thuộc Tông Lâm Tế. Sau khi ngài Thiên Ẩn Tu Viên Tịch, bèn được kế thừa pháp tịch, trụ trì chùa Báo Ân ở Vũ Khang, tỉnh Chiết Giang. Năm Thuận Trị thứ 15, 1658, Vân Chiếu vào cung, Hoằng Dương đại pháp tại Vạn Thiện Điện. Không lâu sau, ngài lui về núi, lưu đệ tử là Hành Sâm ở lại hoằng pháp nơi Bắc Kinh. Năm Thuận Trị thứ 17, vua thọ giới Bồ Tát, đặc biệt yêu cầu ngài Ngọc Lâm làm bổn sư truyền giới, ban hiệu Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Quốc Sư. Khi giảng pháp trong cung, sư có soạn một thiên sách gọi là Khách Vấn. Đại học sĩ Kim Chi Tuấn phụng chiếu viết lời bình chú và viết lời tựa để lưu hành. Về già, sư sáng lập chùa Thiền Nguyên tại núi Tây Thiên Mục thuộc Chiết Giang, thường trụ nơi đó. Ngài thị tịch vào ngày mồng 10 tháng 8 năm Khang Hy thứ 14, 1675, tại Am Từ Vân ở Hoài An, thọ 62 tuổi, đệ tử nối pháp hơn 20 người, lưu lại ngữ lục gồm 12 quyển. Vua Ung Chánh do đọc ngữ lục này mà lãnh hội pháp yếu. Ngài Thông Tú nói, đế vương cần gì phải dùng đến thứ này? Vua không chịu, xin được đặt cho một cái tên xấu xí. Ngọc Lâm liền viết hơn 10 chữ xấu xí cho nhà vua tự chọn. Vua bèn chọn lấy chữ si. Thiền phái ấy đến đời vua là chữ hành, nên vua có pháp danh là Hành Si. Phàm mỗi khi vua viết thư cho đệ tử ngài Ngọc Lâm, đều ký tên là Pháp Đệ Hành Si Hòa Nam. Khai quốc hoàng đế còn tự khuất mình như thế, nếu người đời nay suy xét, trước hết phải phạt tội, rồi mới vấn pháp thì mới hợp với cách thức. Nếu không, dân thường không còn là dân thường, hoàng đế không còn là hoàng đế. Đối với Phật học, quan không đạt được điều gì, như kẻ mù đối trước ngũ sắc, như kẻ điếc nghe ngũ thanh, trọn chẳng biết tiếng như thế nào, màu sắc ra sao. Nhưng đối với phương diện chú trọng lòng kính, gìn giữ lòng thành, tôi nguyện dốc hết lòng ngu thành để trọn vẹn cái lợi ích nhỏ nhoi, đá nơi núi khác. Câu này dựa theo thành ngữ, dĩ tha sơn thạch công tự kỷ chi ngọc, nghĩa là lấy đá nơi núi khác làm ngọc cho mình. Đã là tâm giao, hãy nên bỏ đi những trò phiền toái. Số 55, thư dự định trả lời vị cư sĩ X. Đính kèm thư của vị cư sĩ ấy như sau: Bỉ nhân là tín đồ Tịnh Độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải xin chỉ dạy. Nguyện và hạnh là hai thứ vận dụng riêng biệt hay là phải cùng vận dụng? Một, nếu bảo là vận dụng hai thứ riêng biệt, thì lúc niệm Phật, trước hết phải phát nguyện cầu sanh, như bài Thập Niệm Cầu Sanh Văn của ngài Từ Vân rồi mới niệm. Chỉ lúc niệm Phật mới giữ ý chỉ, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi. Trong mỗi niệm, chỉ giữ ý niệm ấy, cũng chẳng có ý nguyện cầu sanh. Niệm theo cách như thế thì đều vãng sanh thượng phẩm. Đây là chiếu theo lời của Triệt Ngộ Thiền Sư. 2. Nếu nói phải vận dụng cả nguyện lẫn hạnh cùng một lúc, thì lúc niệm Phật, mỗi tiếng như trẻ nhỏ té xuống nước gấp gáp gọi mẹ đến cứu. Đây là thuyết của ngài Ngọc Phong Thiền Sư ở Hàng Châu. Lại như Kiên Mật Đại Sư nói, Kiên Mật là vị cao tăng đời Thanh, người huyện Khâm, Huy Châu, xuất gia năm 28 tuổi, tham học rộng khắp các bậc tông tượng thiền giáo. Đến khi gặp được Liên Trì Đại Sư, kính mộ vô cùng, thề suốt đời y chỉ hoằng truyền đạo thầy. Ngài tịch năm Khang Hy thứ 17, 1678. Ba ngày trước khi Đại Sư vãng sanh, mùi hương lạ tràn ngập thất, theo Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Kiên Mật Đại Sư nói, 6 chữ hồng danh trong mỗi một niệm có đủ cả ưa thích và nhàm chán, cũng giống với thuyết của Ngài Ngọc Phong. Ngọc Phong đại sư, pháp húy Cổ Côn, người cuối đời Thanh, tự Ngọc Phong, hiệu Luyến Tây, người huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, không rõ sanh vào năm nào, xuất gia năm 10 tuổi tại chùa Phổ Ninh, thọ cụ túc giới tại chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai, nhân nghe tiếng chuông bèn đại ngộ. Về sau, sư trụ trì tại chùa Sùng Phước ở Hàng Châu, đọc bộ Di Đà Viên Trung Sao của đại sư U Khê truyền đăng, bèn cảm ngộ, tự xưng mình là hậu duệ truyền pháp của Ngài U Khê. Sư nghiêm trì giới luật, nhất tâm thệ nguyện cầu vãng sanh, tự hạn định mỗi ngày trì danh 60000 biến, 2 thời hồi hướng. Sư cực lực san khắc kinh luận Đại Thừa và những sách đề cao tịnh độ. Năm Quan Tự thứ 15, 1892, sư thị hiện có bệnh rồi nhập viện. Trước tác gồm các bộ Tịnh Độ Tùy Học 2 quyển, Tịnh Độ Tất Cầu, Liên Tông Tất Độc, Niệm Phật Yếu Ngữ, Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết, bộ này được đưa vào Tục Tạng Kinh. Tịnh Độ Tự Cảnh Lục, Tịnh Độ Thần Châu, Tây Quy Hành Nghi, Vĩnh Minh Thiền Sư Niệm Phật Quyết, Niệm Phật Khai Tâm Tụng, Thượng Phẩm Tư Lương, vân vân. Trong 2 thuyết trên, theo thuyết thứ nhất, thì trong lúc niệm Phật, tợ hồ thiếu ý khẩn thiết, Ngẫu Ích Đại Sư từng nói, cầu sanh tịnh độ hoàn toàn dựa vào tín nguyện. Nếu không có tín nguyện, dẫu niệm đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa chẳng ướt được, như tường bạc vách sắt, cũng không thể được vãng sanh. Như vậy, dù có niệm được nhất tâm bất loạn, sợ rằng vẫn chưa được 10 phần ổn thỏa thích đáng. Theo như thuyết thứ hai, lúc niệm Phật có đủ cả hạnh lẫn nguyện, nhưng trong mỗi niệm, trong tâm thường còn chứa một nguyện, e rằng đối với nhất tâm bất loạn chẳng thuần. Gần đây, vị sư ở Hàng Châu cũng lo ngại về chuyện không thể kiêm nguyện và không thể kiêm nguyện như tôi. Ngài Ngọc Phong có thí dụ dụng binh, kẻ mạt học độn căn chưa hiểu rõ rốt ráo, mong bậc cao hiền ắt có lời bàn luận xác đáng để làm bến bờ cho hàng hậu học. Pháp môn tịnh độ lấy 3 pháp tính nguyện hạnh làm tông, như 3 chân của cái đỉnh, khuyết 1 chẳng thể được. Các hạ đã dốc chí tu tịnh nghiệp, thì 1 chữ tính, ắt đã đảm đương trọn vẹn, rốt ráo không nghi. Đối với 2 pháp nguyện và hạnh, vẫn còn có chấp trước 2 thứ đối đãi như thế, chẳng thể dung hội quán thông đến nỗi, đối với pháp viên dung vô ngại, sanh khởi nhiều chướng ngại, để rồi ánh trăng viên mãn muôn hào quang chiếu khắp của 3 vị đại sư triệt ngộ kiên mật Ngẫu Ích, chỉ vì 1 sợi tơ nơi mắt mình bèn thành phân cách. Tiếc thay, nay tôi bảo người thật sự niệm Phật thì lúc niệm Phật 3 thứ tính nguyện hạnh đều toàn thể đầy đủ như con nhớ mẹ, không hề có chuyện gián đoạn, và cũng không có ý niệm hồ nghi chẳng tin, và chẳng mong thấy mẹ. Ông nói đến chuyện cùng vận dụng hay vận dụng riêng rẽ, cho rằng hễ có nguyện thì nhất tâm chẳng thuần. Chúng vốn là 1, sao lại trên đầu chồng thêm đầu rồi lo ngại chẳng thể kiêm và chẳng thể không kiêm? Xem những gì các hạ đã nói và lời bàn luận của vị tăng nọ, quả thật là chưa thể thật sự theo đuổi tịnh nghiệp. Ấy chính là trước lúc chưa cất bước đã lo bàn cảnh tượng khi về đến nhà. Vì thế, đối với pháp ngôn đối trị phân biệt của cổ nhân, nảy sanh đủ mọi phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, nếu chẳng khẩn thiết có làm được như thế hay chăng? Không tính nguyện, có làm được như vậy hay chăng? Lời của 2 vị triệt ngộ và kiên mật tuy khác nhau, nhưng ý nghĩa thật sự hỗ trợ, hoàn thành lẫn nhau. ông nghĩ có chuyện cùng vận dụng và vận dụng riêng lẻ thì có thể nói là thiếu con mắt chọn lựa pháp. Còn lời ngài Ngẫu Ích nói chính là pháp dược cho hạng dựa dẫm tông môn, niệm tự tánh Di Đà, sanh duy tâm tịnh độ, và những kẻ chẳng y theo tông chỉ tịnh độ để tu, chỉ lấy chuyện niệm đến nhất tâm bất loạn làm cùng cực rốt ráo. Sao lại dẫn chuyện ngoài cửa tịnh tông để so sánh với chuyện chân tu tín nguyện đầy đủ, đến nỗi đường lối bị lộn xộn? Đây là nói chung trên mặt lý. Nếu luận riêng theo sự, thì sớm tối lúc niệm Phật xong, pháp thập niệm buổi sáng, thì cũng niệm Phật trước, phát nguyện sau. Có thể dùng bài tiểu tịnh độ văn. Nếu thân tâm rảnh rang, nên dùng bài Tân Định Tịnh Độ Văn của Liên Trì Đại Sư để hồi hướng. Bài này ngôn từ lẫn nghĩa lý đều chu đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết, phát nguyện đọc văn thì phải nương theo văn để phát nguyện, không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu nhé. Ngoài trừ sáng tối phát nguyện ra, trong hết thảy thời, chỉ chí thành khẩn thiết niệm Phật là được rồi. Số 56, thư gửi cư sĩ Cao Hạng Nhiên. Nam Ngũ Đài Sơn, 1.300 năm trước đây, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân tỳ kheo hàng phục rồng độc ở đó, đáng gọi là đạo tràng cổ. Xin xem bài ký Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang thuộc Nam Ngũ Đài Sơn trong phần phụ lục của quyển 4. Nơi ấy cũng là chỗ bắt nguồn Trung Hưng Liên Tông của vị tổ Liên Tông thứ 8, Vân Thê Liên Trì Đại Sư. Thời Gia Tỉnh 1522 đến 1566 nhà Minh, có lão hòa thượng Tánh Thiên Văn Lý ẩn cư trên động Vô Môn của núi này. Sau này, do ngài Vân Du đến Hàng Châu, trụ tại Tây Sơn Hoàng Long Am, Liên Trì Đại Sư ngưỡng mộ đạo phong của ngài, cùng với phu nhân họ Thang quy y dưới tòa. Không đầy 2-3 năm sau, lại theo ngài xuất gia. Nếu vị này không có đạo đức lỗi lạc, sao có thể khiến cho đại sư là một bậc quân tử bác học văn chương lỗi lạc, chú trọng thực tiễn, đức hạnh sung mãn, chịu khuất thân dưới tòa, thủy chung y chỉ làm đệ tử. Sau khi đại sư xuất gia, lão nhân lại quay về Quang Trung Thiểm Tây. Đại sư chí hâm mộ tham học rộng khắp, nên không thể theo hầu. Đạo pháp ở Quang Trung sau thời Càn Long ngày càng suy vi, bậc hiền triết mất đi, sách vở truyện ký bị thất lạc, đến nỗi lời hay hạnh đẹp của lão nhân không được lưu truyền mãi mãi cho hậu thế, đáng cảm thán khôn cùng. Nhưng một vị tăng từ nơi khác lại có thể khiến cho ngài Liên Trì quy y xuất gia, thì có thể hình dung ngài là người như thế nào. Chuyện này có thể đọc từ bài Minh Nơi Tháp của Liên Trì Đại Sư trong bộ Vân Thê Pháp Vận. Bài kệ truyền dòng của phái này là: Tông phước pháp đức nghĩa, phổ hiền hạnh nguyện thâm, văn thù quảng đại trí, thành đẳng chánh giác quả. Theo sách Phật Tổ Tâm Đăng, đây là bài kệ truyền thừa pháp phái của ngài Khuê Phong Tông Mật thuộc Tông Hiền Thủ đời Đường. Đại sư thuộc hàng chữ Thù, sau đổi thành chữ Châu. Vào thời Hồng Vũ 1368 đến 1398, có một vị cao tăng, vua Hồng Vũ tức Minh Thái Tổ Triệu Kiến rất sủng ái, đặc biệt dùng chén ngọc đựng sữa ban cho sư uống. Nhân đó sư làm thơ tạ ơn có câu: Nhất trảng quỳnh tương lai thù vực, cửu trùng ân đức tự thượng phương. Nghĩa là, một chén quỳnh tương từ xứ lạ, phương trên ân đức chính tầng ban. Vua Hồng Vũ họ Châu, Minh Thái Tổ tên là Châu Nguyên Chương, liền nghĩ, chữ thù chính là Ngạc Châu, tức họ Châu xấu xa. Chữ thù gồm chữ Ngạc và chữ Châu ghép lại. Sư có ý mắng ta, liền ra lệnh chém. Chém rồi mới biết sư không có ý mạ lị vua, nhưng hối cũng không kịp. Đây là do sát nghiệp đời trước cảm thành, lúc nghiệp lực hiện không thể tự chủ được. Sát nghiệp khó tiêu như thế, chẳng kiêng dè ư? Trong các giới của Như Lai, đều lấy sát giới làm đầu, lòng từ bi sâu xa rộng lớn đến cùng cực, không gì hơn được nữa. Nhưng ngô phu điên đảo mê hoặc, không biết cảm ơn, trái lại còn phỉ báng. Tất nhiên, từ kiếp này sang kiếp khác giết hại lẫn nhau, chẳng đáng buồn ư? Liên Trì đại sư do nguyên nhân ấy bỏ bộ Ngạc trong chữ thù thay bằng bộ Y, nên trở thành chữ Châu. Pháp danh của đại sư vốn là Thù Hoằng, nhưng thay bộ Ngạc bằng bộ Y nên thành Châu Hoằng. Trong âm Quan Thoại, hai chữ này có âm đọc gần giống nhau. Chữ Châu bộ Y nghĩa là màu đỏ sậm, còn chữ Châu bộ Thị lại có nghĩa là nguyền rủa. Chữ Châu thứ hai nghĩa không đẹp, trong tiếng Tàu âm đọc lại không giống với chữ thù lắm, nên tổ mới chê những người viết sai là tâm khí thô phù. Thế gian không xem xét, thường viết sai chữ Châu bộ Thị, không hiểu nghĩa chữ tâm khí thô phù nên mới sai như vậy, khiến cho cái đạo cẩn thận tế nhị dứt mầm họa, chánh danh thuận ngôn của đại sư bị mai một. Tiếc thay, Vô Môn Động chính là Tương Tử Động ngày nay. Nhớ xưa kia còn có tên là Tương Tử Động, khi lão nhân tức hòa thượng Tánh Thiên Văn Lý ngụ ở đó, bèn đổi tên là Vô Môn Động. Khi lão nhân mất đi, kẻ tăng người tục vô tri, không biết ý nghĩa chữ vô môn, coi chuyện hàng tương tử thành tiên mới là kỳ lạ, nên vẫn gọi động ấy là Tương Tử Động. Hàng Tương Tử là một trong bát tiên của đạo giáo, những người kia như Lã Động Tân, Hà Tiên Cô, Lý Thiết Quải, Tào Quốc Cửu vân vân, là một nhân vật có thật đời Đường. Ông ta chính là cháu của văn hào Hàn Vũ. Sự tích ông tiên này được chép trong cuốn tiểu thuyết Đông Du Bát Tiên. Vì sao biết vậy? Nam Ngũ Đài Sơn không có động lớn để ở được, cũng không có cái động nào tên là vô môn cả. Chỉ có Tương Tử Động cao sâu rộng rãi có thể ở được, lại còn khuất sau núi, dưới vách đá treo, lại rất gần dòng suối Thánh, củi nước đều thuận tiện. Địa thế lại còn hướng về phía nam, nguyên văn hướng dương, tức phía nam của núi gọi là dương. Đông ấm hạ mát, du khách tiều phu đều chẳng đến đó, thật là chỗ tối thắng để tu tập. Từ thời Hàm Phong đồng trị đến nay, binh lửa liên miên, vì thế đã lâu không có ai ở. Đến đầu triều Quang Tự, các vị Pháp Nhẫn, Giả Khai vân vân chọn ngụ nơi này, đến nay trở thành Đại Lan Nhã. Đạo do người hoằng, đất do người mà linh, chẳng đáng tin ư? Gọi là vô môn, vì đại sĩ, tức Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng đạo pháp phổ môn độ thoát chúng sanh, lão nhân bắt chước đại sĩ, nên gọi nơi mình ở là vô môn, cũng lấy Lăng Già Phật ngữ tâm làm tông. Vô môn có nghĩa là pháp môn. Phải biết, vô môn chính là phổ môn, bởi lẽ pháp nào, chuyện nào, nếu mê đều sẽ khởi hoặc tạo nghiệp, còn ngộ thì đều có thể đoạn hoặc chứng chân. Vì thế, 25 vị thánh giả trong Kinh Lăng Nghiêm, đối với lục căn, lục trần, lục thức, thất đại, mỗi mỗi đều chứng viên thông. Do vậy, không pháp nào không phải là diệu lý tam đế, mà cũng không pháp nào chẳng khế hợp bí tạng tam đức. Tam đế là không, giả, trung. Do tất cả đều là môn, tức cửa vào, nên không cần phải lập riêng một môn, vì thế gọi là vô môn. Cư sĩ may mắn được ở núi này, rất có thể trước kia đã được pháp nhuận của vị sư này thấm đến, hãy nên đem ý này trình bày rõ cùng vị tăng chủ ngôi chùa Tranh, để ông ta biết rõ chuyện xưa của bậc cao nhân, cũng như biết tên gọi chân chánh sâu xa là gì, chẳng nên gọi chúng ấy theo cái danh suông do ngoại đạo truyền lại, đến nỗi cái tên chánh đáng trong nhà Phật bị mất đi. Nhiếp thân nham, đỉnh ngọn chót vót, chớn chở, vách núi cao vạn nhận. Nhận là đơn vị đo chiều dài. Đời Châu, tám thước là một nhận, tức khoảng 6m48. Lên tận chót núi nhìn xuống, khung ngăn run rẩy sợ hãi, thân tâm run sợ, vọng tưởng tiêu diệt, chánh niệm tỏ ngời, chính là giống như ý câu trong Kinh Lăng Nghiêm, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Do thân là tên gọi chung, sáu căn là chia ra từng hạng mục riêng, dùng chung để thâu tóm riêng, nên chỗ này chỉ gọi là nhiếp thân mà thôi. Sau này, triết nhân mất đi, sách vở truyện ký bị thất lạc tản mát, vô tri tăng tục bèn gọi sai là xả thân. Sai lầm truyền mãi, không ai cải chánh, phỉ báng danh sơn không gì bằng vậy. Nếu có Bồ Tát hiện thân khai sơn, lẽ đâu lại đem cái tên hại đạo lầm người để đặt cho ngọn núi ấy? Lại có gã dân ma, tạo tác ma thuyết, nói Quán Âm xả thân ở đấy, nên mới thành đạo quả để lừa dối ngu phu ngu phụ. Những lời nói vô căn cứ như thế ở huyện Tề Đông, thuộc tỉnh Sơn Đông, làm ô danh đại sĩ. Tề Đông, tương truyền dân vùng này hay đồn nhảm nên những lời không căn cứ thường được gọi là Tề Đông giả nhân chi ngữ. Làm nhục pháp đạo, chuốc lấy điều tà bán của ngoại đạo, gợi lên những suy nghĩ quỷ quái nơi người ngu, mối hại thật chẳng cạn cợt. Chuyện này cũng giống như ở Phổ Đà, tảng đá Quán Âm thiếu, nghĩa là Quán Âm giỏi nhìn, bị hiểu sai thành Quán Âm khiêu, nghĩa là Quán Âm nhảy, cùng một loại ma kiến. Cái sai này đến nay vẫn còn, nay ở Phổ Đà vẫn còn tảng đá khắc rất to ba chữ Quán Âm khiêu, thậm chí người ta còn đặt ra truyền thuyết Quán Âm đại sĩ giành núi Phổ Đà với Xà Vương, và tảng đá Quán Âm khiêu là do lúc Bồ Tát từ Cực Lạc trở về nhảy xuống in dấu chân trên tảng đá này. Thật khiến cho người ta cảm thấy đáng than, đáng hận, đáng buồn, đáng thương xót. Duyên khởi khai sơn của Nam Ngũ Đài Sơn xưa kia trọn không có căn cứ. Năm Quang Tự thứ 11, 1885, Quang ở Đại Đảnh, đích thân hầu hương đèn cho đại sĩ. Một ngày nọ xuống núi, đến chùa Tây ở Lưu Thôn, thuộc về hạ viện của Đại Đảnh, thấy vài tấm bia. Những chuyện ghi chép trên ấy đều không phải là duyên khởi tối sơ. Trong số ấy có một tấm bia bị nước và chất bẩn phủ kín, giống như một miếng đá. Quan lấy gạch cạo, thì ra là tấm bia dựng năm Chí Nguyên thứ 7, 1271 đời Nguyên, tường thuật duyên khởi cổ nhất. Nếu quan không cạo ra, biết đâu kẻ vô tri tăng tục chẳng dùng tấm bia ấy như một tấm đá, thì sự tích linh thiêng cứu khổ chẳng thể nghĩ bàn của đại sĩ vĩnh viễn bị mai một. Nay may mắn đã mất mà lại khôi phục được, nên tôi vì cư sĩ trình bày cặn kẽ, kính chép lại lời ghi trên bia để ông giữ xem. Phần văn bia được chép vào phần phụ lục.